Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết tiên hiệp Tinh Vũ Cửu Thần. Tác giả: Ta là Lão Ngũ. Xuyên đọc: Lưu Hà, Phạm Vân, Sullivan và Khoa. Truyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com. Tập 1, chương 63: Tai họa không ngờ. Tạ Cường là ai? Tạ Tinh liền hỏi. Cậu không hề có ấn tượng với cái tên này. Tạ Sương kinh ngạc nhìn Tạ Tinh rồi nói: Tạ Khê ca ca, huynh thật là bị thương ở cái đầu rồi. Tạ Cường ca là kiêu ngạo của Lâm Bình Tạ gia, mấy năm trước gia nhập vào Lưu Vân phái của Tây Tần Châu. Muội và Tạ Bình nghĩ chỉ cần Tạ Cường ca ca về thì quan gia chắc chắn sẽ không dám ép sư tỷ. Lần này muội đột nhiên nghe được trưởng lão nói là Tây Tần Châu có hội chợ lớn, có thể Tạ Cường ca ca và người của môn phái huynh ấy sẽ đi đến đây, nên muội và Tạ Bình đã đi đến được đây. Không ngờ là kiếm không được Tạ Cường đại ca nhưng lại kiếm được huynh. Giờ thì Tạ Tinh đã hiểu và hỏi: Vậy Tạ Bình giờ đang ở đâu? Chúng muội đến Côn Thành sau đó lạc mất, nói rõ là sẽ đi đến phía đông Côn Thành 30 dặm tập hợp. Bây giờ muội cũng không biết Tạ Bình ở đâu. Tạ Sương bình tĩnh lại và nói: Tạ Tinh đột nhiên nhớ đến kẻ cướp ngày hôm qua, hình như có chút thân thuộc, không lẽ người đó là Tạ Bình sao? Sao cũng được, huynh cùng muội về xem thử coi sao. Trong lòng Tạ Tinh giờ đang rất phẫn nộ. Tạ sư ở Tạ gia là người đối xử tốt nhất với cậu. Dù sao đi nữa, cậu cũng không thể để Tạ sư chịu khổ nữa. Nhưng tại sao Tạ sư lại đi chắc thí tinh nguyên nhỉ? Sau khi ăn xong, Tạ Tinh dẫn Tạ Sương đi hội chợ, mua được rất nhiều đồ. Không chỉ giúp cô mua quần áo, lại giúp Tạ Sương mua một bộ trung phẩm pháp khí. Tạ Sương cầm lấy pháp khí, trong lòng kích động. Cô không biết tại sao Tạ Tinh lại có nhiều tiền như vậy, nhưng mà lúc Tạ Tinh bán đan thì cô cũng đã thấy, cậu không phải là không có tinh nguyên sao? Sao lại có nhiều tiền như vậy, lại còn đến hội chợ của tu tinh giả nữa? Nhưng Tạ Sương lại không dám hỏi, sợ hỏi sẽ đụng chạm đến Tạ Tinh. Tạ Tinh muốn mua một pháp bảo công kích cho bản thân sử dụng, nhưng đi đến nửa ngày cũng không kiếm được những gì thích hợp, chỉ mua được một cây kiếm hạ phẩm bảo khí. Cậu không có thời gian đi dạo, rồi từ từ luyện hóa pháp khí phi hành trên tay, rồi mang Tạ Sương đi ra khỏi Côn Thành. Lúc này người ra vào Côn Thành rất nhiều, nên sẽ không có ai để ý. Tạ Tinh dẫn theo Tạ Sương lên phía đông 30 dặm, nhưng vẫn không thấy Tạ Bình đâu. Muội có chắc chắn Tạ Bình hẹn với muội ở đây không? Tạ Tinh hỏi Tạ Sương. Đối với Tạ Bình, cậu không hề quen biết, với lại hiện tại cũng thay đổi quá nhiều. Nếu như kẻ cướp là Tạ Bình thì cậu không nhận ra hắn cũng bình thường thôi. Vâng, là ở đây, không sai. Y bây giờ còn chưa đến, xem ra đã có chuyện gì phát sinh rồi. Tạ Sương gấp gáp trả lời. Muội là một ký hiệu, nói với y là chúng ta đã đi, không đợi y nữa. Tạ Tinh đang gấp chuyện của sư tỷ, không muốn lãng phí thời gian. Tạ Sương làm ký hiệu xong và nói: Bây giờ chúng ta làm gì? Đi thuê một chiếc xe sao? Từ đây thuê một chiếc xe đến Chiết Vân Quốc, Lâm Bình Thành chắc cũng cần đến gần 2 tháng. Với lại lúc Tạ Sương ra tìm Tạ Cường cũng đã 2 tháng. Đợi sau khi 2 tháng đến đó thì đã muộn. Không cần. Tạ Tinh lấy pháp bảo ra phi hành ngũ tiêu, rồi nói thẳng ra: Bây giờ cậu rất căng thẳng do lần đầu tiên cậu sử dụng phi hành bảo khí. Ngũ tiêu đã luyện hóa sơ bộ, Tạ Tinh sử dụng pháp khí phi hành rồi từ từ biến lớn, xem ra như một đám mây ngũ sắc. Lúc trước cậu còn kinh ngạc khi thấy cô của Khinh Nghi sử dụng pháp khí phi hành, nhưng giờ cậu cũng đã có. Tạ Tinh liệt đi rồi kéo Tạ Sương đi lên, nhưng nhanh chóng kéo cô vào một bụi cây gần đó. Tạ Sương bị Tạ Tinh kéo vào bụi cây, đang muốn hỏi là chuyện gì thì đúng lúc đó có hai người đàn ông một trước một sau bay đến gần đó. Cô liền nhanh chóng bịt lại miệng của mình. Đưa thứ đó ra đây, ta xem những người không quen biết, không thì ngươi đừng hòng chạy thoát. Phía sau là một người đàn ông có cái mũi to, âm thanh hơi trầm một chút. Ngươi nằm mơ, ưng thường, người khác không biết ngươi. Đừng cho rằng ta không biết ngươi, ta sợ ngươi chắc. Vừa nghe, Tà Tinh liền biết người này là người đã dùng 350 vạn để mua tinh thủy xào. Vì người này không dùng đến máy báo giá mà trực tiếp hét lên trong hội đấu giá. Người này nói xong không tiếp tục chạy mà dùng tay chém ra một phong đao, chém đến ưng thường. Thì ra hai người này là vì tinh thủy xào mà xô xát. Xem ra người này là người đã ra giá 320 vạn, nhưng một phong đao này Tà Tinh cảm thấy mình có thể tránh khỏi. Không biết vì sao người này lại dùng để đối phó với ưng thường. Ưng thường quả nhiên dễ dàng né tránh, dùng tay bật lên một ngọn lửa màu đỏ ám sắc đen. Ngọn lửa đỏ nóng đến kinh người. Tà Tinh biết Tà Sương không thể chịu được nhiệt độ như thế, nhanh chóng phóng ra tinh man bảo vệ hai người. Tà Sương cảm kích nhìn Tà Tinh, không dám di chuyển. Tà Tinh biết đã bị hai người này phát hiện, Tà Sương cũng không có cách nào chạy trốn. Cho dù biết là có thể đã bị phát hiện, nhưng Tà Tinh không dám bước ra. Cậu không ngừng gia tăng tinh man, chỉ mong là hai người này không phát hiện ra. Người đàn ông bị ngọn lửa đỏ bao vây nhưng không hề sợ, lấy ra một cái khay màu trắng. Khay tròn từ từ chuyển động, ngọn lửa từ từ bị thổi bay đi. Nhưng người này không tiếp tục tấn công mà bỏ chạy, ngay cả một câu cũng không nói. Tà Tinh xem chừng người đàn ông cầm cái khay trắng không hề thua kém ưng thường, chỉ là không muốn đánh nhau nên mới ra một đòn công kích rồi bỏ chạy. Tà Tinh hy vọng hai người chạy càng xa càng tốt, bởi vì ai trong số họ cũng đều có thể dễ dàng lấy mạng cậu. Ưng thường cười nhẹ, rõ ràng hắn không có định buông tha cho người này. Chậm rãi đánh ra một đòn hỏa cầu, trực tiếp đuổi theo. Rất nhanh hai người đã biến mất. Tà Tinh thấy ưng thường đưa tay lên liền biết không tốt. Thằng khốn này ngay lúc đuổi đánh còn cho cậu một đòn, đây là muốn diệt khẩu sao? Bây giờ cậu đã hiểu ra tại sao người phía trước lại phải dừng ở đây một lúc. Thì ra hắn cũng rất nham hiểm, muốn lợi dụng ưng thường để diệt khẩu và kéo dài thời gian bỏ chạy. Hai thằng khốn này thật nham hiểm. Tà Tinh tuy phẫn nộ nhưng thực lực không bằng người khác. Ngoài việc dồn hết tinh lực gia tăng tinh man để phòng vệ thì không còn cách nào khác. Quả cầu lửa tấn công thẳng vào vòng bảo vệ của tinh man. Cho dù đã dùng hết sức gia tăng phòng thủ, nhưng tinh man vẫn đang từ từ nứt ra. Khi tinh man bắt đầu tan biến, Tà Tinh liền áp Tạ Xương xuống đất. Một tiếng nổ lớn, tinh man đã bị hỏa cầu đánh nát và tấn công thẳng vào lưng của Tà Tinh. May mà uy lực không lớn, không gây chí mạng, nhưng nhìn qua vết thương bị phỏng rất là đáng sợ. Tà Tinh vì tinh man phòng vệ bị phá bỏ, sức mạnh phản vệ, nhưng vẫn nhanh chóng kéo Tạ Xương đứng lên, chạy mau. Bây giờ cậu đã biết tại sao người phía trước phải chạy trốn, nên đâu còn dám ở lại. Chương 64, giữa đường gặp được nhau. Tà Tinh bây giờ đâu dám tiếp tục ở lại đây nữa. Cậu đã hiểu tại sao người lúc nãy phải bỏ chạy. Tu vi của hắn rõ ràng là gần bằng với ưng thường, mà theo như hắn nói thì hắn không sợ ưng thường. Nhưng hắn bỏ chạy có nghĩa là ưng thường còn có người giúp đỡ. Hơn nữa tu vi của người này còn rất cao. Đừng nói bây giờ Tà Tinh đã bị thương nhẹ, cho dù không bị thương, đối mặt với những tu tinh giả này, cậu chỉ còn cách bỏ chạy mà thôi. Tà Sương đầu óc trống rỗng, từ lúc trận đấu bắt đầu đến giờ vẫn chưa thể hoàn hồn. Chỉ biết Tà Tinh đang kéo cô chạy, cô còn biết mình đã gặp nguy hiểm, cho nên cứ thế để mặc Tà Tinh lôi đi. Chưa đến 30 phút, Tà Tinh đã dẫn Tà Sương chạy được mấy dặm, lúc này mới dừng lại, kéo Tà Sương núp dưới một cái cây to. Không phải là cậu chạy không nổi nữa, mà cậu biết nếu chạy thêm nữa có thể sẽ bị phát hiện. Bây giờ cầu chỉ có thể chạy ra khỏi phạm vi chiến đấu, cố gắng không gây sự chú ý của người khác. Cậu biết bây giờ không phải là lúc sử dụng phi hành pháp bảo, đừng nói cậu còn chưa khống chế được nó. Cho dù khống chế được, bây giờ mà sử dụng phi hành pháp bảo sẽ bị người khác phát hiện ra ngay. Tạ Tinh ăn vài viên đan dược rồi kéo Tạ Sương ngồi yên một chỗ. Quả nhiên, Tạ Tinh và Tạ Sương vừa mới ngồi xuống thì có ba người đàn ông đến, tu vi cũng không thua kém gì Ưng Thường. Ba người dừng lại một lúc ở nơi vừa đánh nhau, dùng thần thức lập tức phát hiện được Tạ Tinh. Nhưng thấy rằng Tạ Tinh không có dao động tinh lực, còn đi cùng một thiếu nữ tụ nguyên cảnh tầng 1 ngồi một bên nói chuyện, nên họ cũng không cần quan tâm, liền đi theo dấu vết của Ưng Thường bay đi. Tạ Tinh thở dài, cậu phải lập tức chạy trốn. Một khi những người này và Ưng Thường gặp nhau thì sẽ biết cậu còn sống sót, nói không chừng sẽ quay lại. Tạ Khê ca ca, huynh bị thương rồi. Tạ Sương thấy trên miệng Tạ Tinh có vết máu. Tạ Tinh lắc đầu, không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi. Tạ Sương, chúng ta đi nhanh thôi, nơi này không còn an toàn nữa. À, sau này gọi huynh là Tạ Tinh, đừng có kêu Tạ Khê nữa. Trong lòng ghi nhớ lấy hai tinh sứ lúc nãy, nếu như có một ngày có thể gặp lại hai người này, cậu tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Tạ Sương nhanh chóng đồng ý, lấy khăn tay lau vết máu cho Tạ Tinh, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Tạ Tinh lấy ra phi hành pháp khí ngũ tiêu, ngũ tiêu lại biến thành đám mây. Tạ Tinh kéo Tạ Sương bước lên. Lúc này Tạ Sương đã bất ngờ đến không nói được gì, một lúc sau mới hỏi, Tạ Tinh ca ca, đây có phải là phi hành pháp khí không? Bản thân Tạ Tinh khi nhìn thấy phi hành pháp khí cũng ngạc nhiên không kém. Tạ Tinh gật đầu không nói gì thêm. Tạ Sương vui mừng bước lên, không ngừng nhìn vào phi hành pháp khí. Tạ Tinh điều khiển ngũ tiêu bay thẳng đến trên vân quốc. Càng bay cậu càng điều khiển thuần thục hơn, về sau đã giữ thăng bằng rất tốt, không chút dao động, giống như đang đi trên đường bộ. Càng thuần thục, ngũ tiêu bay càng nhanh, Tạ Tinh ngày càng thích thú. Tu Tinh quả nhiên rất lợi hại, nếu như một ngày có thể cưỡi ngũ tiêu bay lên trời ngao du cửu thần đại lục thì thật tuyệt vời. Nghĩ đến Âu Tỉnh, tâm trạng của Tạ Tinh lại tệ đi. Cậu có hỏi qua Ôn Lôi, Ôn Lôi không biết Dương Dung là ai. Tạ Sương tính cách con nít, cùng Tạ Tinh ngồi trên ngũ tiêu, nhanh chóng quên đi những lo lắng ban nãy, bắt đầu lấy đan dược và pháp khí mà Tạ Tinh đưa cho ra chơi. Tạ Tinh ngày càng gấp gáp, cậu không biết Tạ Sư bây giờ ra sao rồi. Tạ Sa chắc chắn vì được lợi cho mình mà sẽ hy sinh Tạ Sư. Tạ Tinh bây giờ đối với Tạ Sa một chút hào cảm cũng không có. Một gia tộc lạnh lùng như vậy không đáng để cậu quan tâm. Nếu như Tạ Sư có chuyện gì, cậu sẽ đại sát quan gia. Ngũ Tiêu đã đi đến gần Tây Mãn Thành, Tạ Tinh không có thời gian ghé thăm Tiểu Cầu và Dư Dung. Bây giờ có việc gấp, đợi xong việc sẽ về thăm họ sau. Tây Tần Châu và Đại Hùng Châu vốn là láng giềng, ngồi xe ngựa phải mất một tháng, nhưng bay thì chỉ cần khoảng một ngày là đã đến được bên ngoài Lâm Bình Thành. Trên đường đi, Tạ Sương tuy có hỏi Tạ Tinh về chuyện tu tinh, nhưng Tạ Tinh cái gì cũng không hiểu. Cậu tu luyện ngũ tinh quyết, tuy có thể hình thành tinh nguyên, nhưng bản chất lại khác với cửu thần đại lục. Cậu không tiếp xúc với những tu tinh công pháp bình thường, nên cậu chỉ có thể nói với Tạ Sương là bản thân chỉ có ngũ hệ tạp tinh nguyên, sau đó nói một chút kinh nghiệm tu luyện cho Tạ Sương nghe. Đợi chút, Tạ Tinh ca ca, người đang bị vây ở dưới là Hạ Linh ca ca và thị nữ của sư tỷ. Tạ Sương nhìn đám hỗn loạn bên dưới và phát hiện trong đó có người quen. Tạ Tinh thật khâm phục thị lực của Tạ Sương, tuy cậu bay không cao nhưng mà có thể lập tức nhận ra người quen thì thị lực cũng không tồi chút nào. Nếu như là người của sư tỷ, đương nhiên phải xuống xem thử, không biết Hạ Linh đó là ai. Có ba người đàn ông bao vây ba người khác, chính xác hơn là bao vây một người, còn hai người phụ nữ đang ngồi hẳn xuống đất, trên người đều có vết thương. Còn người đàn ông bị bao vây toàn thân đầy máu, tay cầm trường kiếm, cố gắng chống cự. chắc là Hạ Linh ca ca mà Tạ Sương nói. Dưới đất còn có một người đang nằm, không biết là sống hay chết. Tạ Tinh nhìn ba người vây quanh Hạ Linh, có một người là tụ nguyên 3 tầng và hai người là tụ nguyên 2 tầng. Hạ Linh chắc là tụ nguyên khoảng 3 tầng. Thấy Tạ Tinh và Tạ Sương bay xuống, ba người đều cảnh giác nhìn vào họ. Vì lúc này Tạ Tinh đã bị chú ý do có thể sử dụng pháp khí, tuyệt đối không phải là nhân vật bình thường. Nhưng thấy Tạ Sương chỉ là tụ nguyên 1 tầng, Tạ Tinh thì không có dao động tinh lực, ba người liền mừng rỡ. Thì ra là hai kẻ giàu có không biết điều. Hạ Linh ca ca, mọi người sao lại bị như vậy? Tạ Sương đi qua hỏi. Tạ Sương, sao muội lại ở đây? Hạ Linh thấy Tạ Sương liền kinh ngạc. Tạ Sương đến đây làm gì? Người đi cùng Tạ Sương là ai? Sao lại có phi hành pháp khí? Ngay cả sư phụ của y còn chưa có pháp khí phi hành. Tạ Sương liền chạy đến chỗ hai người phụ nữ đang ngồi dưới đất, lấy vải băng bó cho họ rồi nói: Thu tỷ, Hà tỷ, hai người không ở bên sư tỷ, chạy đến đây làm gì? Sư tỷ đâu? Hai người phụ nữ còn chưa kịp trả lời, liền nghe thấy một người đàn ông y phục lam cười nói: Không ngờ là tiểu nữ của Tạ gia, đem về cho anh em sướng một chút, còn tên nam nhân kia thì siết tại chỗ đi. Người đàn ông y phục lam nói, vừa nói xong liền nhanh chóng rút cây đao ra chém về phía Tạ Tinh. Tạ Tinh cũng không quan tâm hắn, liền đưa tay lên cho một đòn tinh đao. Chỉ là tụ nguyên 3 tầng, khoảng cách còn khoảng 6 bước chân thì đầu lìa khỏi cổ.